trí thể thao.
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tới Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 tới đây. Hành trình của đội tuyển trẻ Việt Nam đang thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ cũng như các nhà quản lý bóng đá Việt Nam trong bối cảnh ông thầy người Pháp Philippe Thuchier vừa phải từ chức sau một loạt thất bại với đội tuyển quốc gia. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lo tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới, vẫn theo hướng thiên về thầy ngoại. Ông Hoàng Anh Tuấn, người đã từng có khá nhiều thành công với đội tuyển trẻ, có làm được điều gì khác biệt như kỳ vọng của không ít người hâm mộ khi kế thừa công việc còn đang dang dở của huấn luyện viên Pháp? Với lực lượng đa phần đã được thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia, U23 có hy vọng gì ở giải đấu Qatar lần này? Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Đội tuyển U23 Việt Nam đã đến Qatar để dự Cúp Châu Á lần này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội Hoàng Anh Tuấn. Sau những thất vọng với ông thầy Pháp ở đội tuyển quốc gia thì tuyển trẻ U23 đang được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng và có những niềm tin nhất định.
Ngoài cái đội tuyển quốc gia là cái đội tuyển mà có cái cấp độ cao nhất thì đội U23 cũng là một cái đội tuyển được người hâm mộ là người ta theo dõi và người ta quan tâm. Là bởi vì cái thành tích của đội U23 của Việt Nam đã bắt đầu từ năm 2016 cho tới bây giờ là liên tiếp trong 5 kỳ đều lọt vào cái giải U23 của cấp châu lục. Và đặc biệt trong đó, đó tại cái kỳ năm 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc thì cái đội tuyển của U23 của mình cũng vào đến trận chung kết. Và đó là cái thành tích cao nhất. Đến năm 2022 vừa rồi tại Uzbekistan thì cái đội U23 Việt Nam cũng vào đến tứ kết. Thì phải nói rằng là người hâm mộ rất là quan tâm. Và cái giải này cũng là một cái giải rất là quan trọng, bởi vì nó tranh cái suất để dự cái Olympic tại Paris. Đồng thời nó cũng khẳng định cái vị thế của bóng đá trẻ tiệm cận với đội tuyển quốc gia. Do đó cho nên là nhất là sau cái thời kỳ mà gọi là đội tuyển quốc gia của chúng ta vừa rồi không có thành công ở cái kênh cái vòng loại của World Cup.
Trong cái tình hình lực lượng hiện nay của đội tuyển U23 Việt Nam thì rõ ràng đây là một cái giải đấu rất khó khăn và rất ít hy vọng và đội tuyển Việt Nam đi xa, nhưng người hâm mộ thì vẫn cứ gửi gắm rất nhiều, đặc biệt là trong cái bối cảnh là ông huấn luyện viên Pháp Thuchier vừa chia tay với bóng đá Việt Nam, trong đó có việc dẫn dắt U23. Ông nhận định gì về cái tình hình lực lượng cầu thủ của U23 Việt Nam dự Qatar lần này?
Cái lực lượng hiện tại đó, sau khi chốt là danh sách, đây là những cái cầu thủ mà được gom góp lại từ 12 cái câu lạc bộ của V-League. 23 cái cầu thủ mà chúng ta đã đăng ký đó, thì ngoài thủ môn Trần Tuấn Kiên là chưa chơi trận nào cho đội U23, còn lại thì đều đã có mặt. Và đặc biệt là có rất là nhiều cầu thủ mà cái đội U23 này đó thì nó có đến 15 cầu thủ đã từng giành cái chiếc vô địch của cái khu vực Đông Nam Á U23 vào năm rồi, mà do chính huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiện tại đã đang dẫn dắt. Đặc biệt là hiện tại là có 5 cầu thủ trong cái đội hình của đội tuyển quốc gia và là những cầu thủ cũng khá là trụ cột. Thì như vậy, đây là một cái đội hình mà nếu mà nói sao cái lứa mà năm 2018 ở Thần Châu đấy, thì cái lứa này là những cầu thủ có kinh nghiệm đã được trui rèn khi được gọi lên đội tuyển quốc gia của thời ông Philippe Thuchier. Cho nên chúng ta cũng phải nói là cái thừa kế này cũng rất là tốt. Do đó cho nên đây là cái danh sách mà chúng ta nói là tốt nhất ở vào cái thời điểm hiện tại. Và nếu mà chúng ta nói về thuận lợi đó, thì đây là các cầu thủ mà có kinh nghiệm và đã từng chơi cho đội tuyển quốc gia và cũng đã từng chơi cho đội U23. Cái thứ hai nữa đó là khác với lại huấn luyện viên Philippe Thuchier thì ông Hoàng Anh Tuấn đã từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ, và cái cách của ông ta tức là tạo một cái lối chơi nó có linh hoạt hơn, nó không có cứng nhắc chủ và cũng khá là chủ động. Như vậy có nghĩa là một cái lối chơi nó khác và ông sẽ xây dựng một cái đội hình theo cái cách nghĩ của ông. Riêng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì đây là một huấn luyện viên mà có thể nói là giàu thành tích nhất của đào tạo trẻ mà khi nắm các đội tuyển trẻ. Với cái thành tích mà tốt nhất là năm 2016, ông đã đưa cái đội tuyển U20 của Việt Nam vào cái giải thế giới. Cái thứ hai nữa là năm rồi thì là cũng dẫn dắt cái đội U23 để dự và giành cái chiếc vô địch của cái Đông Nam Á của U23. Và đây là một huấn luyện viên mà theo nhận định của giới chuyên gia đó thì là ông có sự linh hoạt rồi cũng quyết liệt, cũng rất là táo bạo khi mà chơi với các đội Ả Rập cũng dám như là ăn miếng trả miếng.
Còn những khó khăn sẽ rất nhiều khi mà đối thủ của U23 Việt Nam tại Cúp Châu Á lần này cũng không phải đơn giản ngay từ vòng bảng.
Rõ ràng là cái khó khăn thì cũng nhiều, tức là cái đặc biệt là vấn đề tâm lý phải giải quyết, tức là sau khi đội tuyển quốc gia không thành công thì người hâm mộ cũng có những cái nhìn nhận khác, do đó cho nên nó cũng có cái chững lại thì cần phải tạo cái niềm tin, cho nên cái chuyện đó là cái chuyện nữa là cũng khó. Cái đặc điểm thứ hai nữa là tuy chúng ta nói rằng đội tuyển này là đội tuyển mới giàu cũng có, nhưng mà phải cần có sự đồng đều của các tài năng và đặc biệt là có ngôi sao. Chúng ta hãy nhớ lại cái thời kỳ của năm 2018 thì coi như là một cái tập thể là đồng đều rồi, nhưng mà lại có Quang Hải là nổi lên và có những cái trận đấu rất xuất sắc. Đặc biệt là bây giờ muốn vào vòng trong á thì đội U23 này cần phải giải quyết được cái vòng bảng cho tốt. Rồi sau khi chúng ta đã thắng ở cái vòng ngoài đó là thắng Guam 6-0, Yemen 1-0, đồ họa Singapore 2-2 thì chúng ta lọt vào vòng chung kết. Và ở cái vòng bảng bảng D này đó thì cái trận đầu tiên ngày 17 tháng 4 tới đây là gặp Kuwait, sau đó 3 ngày thì gặp là Mã Lai và cuối cùng thì mới gặp cái đội mạnh nhất là Uzbekistan. Đội Uzbekistan thì rất mạnh, nhưng mà chúng ta trông cậy là cần phải có 2 trận thắng với Kuwait và Mã Lai thì lúc đó chúng ta sẽ lọt vào cái vòng tứ kết, thì lúc đó mới tính tiếp được. Uzbekistan thì rõ ràng đây là đội Á quân của năm U23 AFC năm 2022, mà khi đó họ là chủ nhà. Trong cái đội hình hiện tại thì họ có đến 7 tuyển thủ quốc gia, nó quá mạnh. Và đây cũng là một trong những cái đội mà là ứng cử viên cho cái chức vô địch của cái kỳ AFC U23 2024. Bây giờ Uzbekistan thì khỏi nói rồi, mọi thành tích của những năm gần đây của họ thì rất tốt. Thì ngoài cái chức Á quân của cái kỳ vừa rồi thì ở tại ASEAN thì họ cũng đã vào đến tứ kết, họ thắng Saudi rồi họ chỉ dừng bước ở bán kết trước Hàn Quốc. Việt Nam thì phải gặp Uzbekistan trận cuối nó cũng cái thuận lợi, cho nên là thôi thì chúng ta phải giành được cái những cái trận mà gọi là với những cái đội đầu tiên. Với Kuwait thì đây là một cái ẩn số, bởi vì Việt Nam cấp đội tuyển quốc gia thì có gặp nhưng mà ở U23 thì chưa bao giờ. Hiện tại thì đội Kuwait là cái đội được huấn luyện viên Bồ Đào Nha là ông Emilio Pesce huấn luyện. Thành tích thì cũng không cao lắm, tức là họ thắng Đông Timor ở cái vòng ngoài Macau rồi hòa với Iraq 2-2. Cái việc mà họ hòa với đội mạnh là Iraq thì cũng là một trong ta thấy là không phải là tệ. Tuy nhiên tại ASEAN thì cũng cái đội này thì họ thua Hàn Quốc đến 9-0. Nhưng mà họ hòa với Thái Lan thì đây là một cái đội bóng mà chơi cũng khá là thất thường. Đây là một cái đội mà nó cũng ngang tầm Việt Nam, không mạnh. Riêng đối với Malaysia đó thì hiện tại họ cũng đã thay huấn luyện viên khác, tức là huấn luyện viên của đội là ông Juan Torres Garrido là người Tây Ban Nha. Rồi họ có 15 cầu thủ là họ thuộc biên chế của các cái đội mà hàng đầu của Super League của Mã Lai, cũng là một cái đội ngang tầm với mình. Và Mã Lai thì cũng đã từng thua chúng ta. Hai cái trận đấu đầu tiên thì Việt Nam sẽ gặp Kuwait và Mã Lai, cho nên nếu giành được 6 điểm thì cái khả năng có thể chơi để mà có cái suất cái vị trí thứ hai để bước vào tứ kết là hiện thực.
Đặt giả thiết nếu như là mà đội bóng dưới tay ông Hoàng Anh Tuấn mà thành công thì rõ ràng một tương lai sẽ rộng mở cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, trong khi mà bóng đá Việt Nam đang đi tìm một ông thầy mới.
Anh Hoàng Anh Tuấn mà cầm cái đội bóng này gọi là cũng là caretaker đó, tức là cái người tạm quyền thôi đó. Vì nó cũng có những cái hay cho cái giới chuyên môn của bóng đá Việt Nam. Thì hiện nay cũng có nhiều ý kiến cho rằng là huấn luyện viên ngoại hay là huấn luyện viên nội, nếu anh Tuấn thành công thì có khi tại sao không giao cho anh ta tiếp tục để làm thử coi cái đội tuyển quốc gia của nó có khác hơn không, trước khi mà chúng ta muốn thay đổi huấn luyện viên ngoại. Và tôi cho rằng là nếu mà cần phải có huấn luyện viên ngoại đó cho đội tuyển quốc gia thì cũng phải chờ đến khi mà cái kết thúc cái vòng loại của cái World Cup vào tháng 6 tới đây, trước những trận đấu, và nên giao cả cái đội tuyển quốc gia cho anh Tuấn anh làm thử coi, thì sẽ có những cái mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn trong cái thời điểm hiện tại.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bụi. Dạ.